phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Kính thưa quý vị, sức khỏe và thậm chí sinh mạng con người bị đe dọa ngay từ chính thực phẩm ta dùng hàng ngày. Tổ chức Y tế Thế giới xác định an toàn vệ sinh thực phẩm là một nội dung chính của Ngày Y tế Thế giới mùng 7 tháng 5 năm nay 2015. Lời hiệu triệu mà cơ quan lãnh đạo Y tế Thế giới chuyển đến công chúng năm nay là: thực phẩm của quý vị liệu có đáng tin cậy hay không? Từ nông trại đến bàn ăn, tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia cải thiện vấn đề này. Nhiều câu hỏi được nêu ra nhân dịp này, đó là những đe dọa nào cho sức khỏe con người đến từ thực phẩm, làm thế nào để đối phó và liệu có những đe dọa được đánh giá chưa đúng mức hay không?
Theo Viện Nghiên cứu Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, hơn 200 căn bệnh từ tiêu chảy đến ung thư là do ngộ độc thực phẩm. Những kết quả đầu tiên của một nghiên cứu lớn của Tổ chức Y tế Thế giới vừa được công bố hôm 20 tháng 4 vừa qua cho thấy khoảng 582 triệu người mắc 22 căn bệnh đường ruột do nguồn gốc thực phẩm, trong đó khoảng 351.000 trường hợp tử vong. Ba thủ phạm gây tử vong hàng đầu là virus Salmonella, virus Coli và Norovirus. Toàn bộ các kết quả sẽ được công bố vào tháng 10 tới.
Trong một thông cáo ra hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra một con số khác nghiêm trọng hơn. Theo đó, hàng năm chỉ riêng các bệnh do tiêu chảy có nguồn gốc từ động vật đã giết hại gần 2 triệu người. Và hơn 40% người bị bệnh về đường ruột do thực phẩm mất vệ sinh, hư thối hay nhiễm độc là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Châu Phi đứng đầu số lượng người chết, còn Đông Nam Á đứng hàng thứ hai. Theo một trang tin thông tin truyền thông của Liên Hiệp Quốc, thì một số dữ liệu mới về quy mô và mức độ nghiêm trọng của các bệnh tật có nguồn gốc thực phẩm đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để phối hợp hành động. Toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng mang tính chất xuyên quốc gia, cần phải trở thành đối tượng kiểm soát quốc tế. Hai khâu đặc biệt cần chú ý, một là kiểm soát duy trì an toàn vệ sinh trong sản xuất, và hai là thông tin cho người tiêu thụ. Tổ chức Y tế Thế giới cũng ghi nhận 10 vấn đề quan trọng cần lưu ý trong lĩnh vực này. Thứ nhất là hơn 200 bệnh tật được phát tán thông qua con đường thực phẩm. Thứ hai là các thực phẩm bị lây nhiễm có thể gây ra những bệnh tật về lâu về dài. Thứ ba là các bệnh do thực phẩm ảnh hưởng đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Thứ tư là các thực phẩm bị lây nhiễm do nhiều tác nhân. Và điểm thứ 10 là người tiêu dùng cần phải được thông tin đầy đủ về an toàn thực phẩm để hiểu được về các nguy cơ và có cơ sở để lựa chọn đúng.
Bác sĩ Margaret Chan, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, nhấn mạnh, đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, một vấn đề địa phương có thể nhanh chóng trở thành một đe dọa quốc tế. Một cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh do thực phẩm có thể trở nên hết sức phức tạp khi một món đồ ăn bao gồm những thành phần có xuất xứ từ nhiều nước. Theo tờ Journal du Centre Pháp ngày 3 tháng 4 vừa qua, công luận thế giới từng biết đến những vụ nhiễm độc qua thức ăn kinh hoàng như dịch bò điên xuất xứ từ Anh Quốc năm 1999, thịt bò và gia cầm nhiễm dioxin tại Bỉ năm 1999, dịch cúm gia cầm có xuất xứ châu Á năm 2003, sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc năm 2008.
Đặc biệt gần đây hơn, năm 2011 cũng tại Trung Quốc, thịt lợn giá rẻ đã được phù phép trở thành thịt bò sau khi được tẩm với chất borax. Đây là một chất độc, là thành phần của nhiều loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ hay thuốc tẩy, có nguy cơ gây ung thư rất cao. Theo một số nghiên cứu, một cân thịt bò giả nói trên chứa tới 3,8 gram borax, mà 5 gram đã có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của một em bé. Vẫn theo nữ giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, một phần lớn nguy cơ gây bệnh do chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm quá phức tạp hiện nay, các thực phẩm nhiều khi phải đi qua hàng trăm, hàng nghìn cây số, vượt qua nhiều quốc gia, ở lại trong nhiều kho chứa trước khi đến được với người sử dụng. Nhân ngày Thế giới về an toàn thực phẩm, Tổ chức Y tế Thế giới đặc biệt nhắc với công chúng 5 chìa khóa để có được các thực phẩm an toàn hơn. Đó là duy trì thói quen làm vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp xúc với thực phẩm, tách biệt thực phẩm sống với thực phẩm ăn chín, nấu chín thức ăn, giữ thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp và sử dụng nước cũng như các mặt hàng thực phẩm đáng tin cậy. Về chủ đề an toàn thực phẩm, báo Le Figaro hôm nay dẫn lời Giám đốc Cơ quan Quốc gia về an toàn thực phẩm, ông Marc Monturer, xin trích: an toàn thực phẩm là vấn đề y tế công hết sức quan trọng trên thế giới, nhưng hơi bị coi nhẹ tại Pháp, nơi các vấn đề bệnh tật do vi khuẩn đã được quản lý tốt. Theo Cơ quan Quốc gia về An toàn thực phẩm Pháp, thì gia đình chính là nơi xảy ra hơn 1/3 các trường hợp lây nhiễm do thực phẩm. 2/3 còn lại là tại các khách sạn, nhà hàng và các bếp ăn tập thể. Tuân thủ các nguyên tắc thoạt nhìn có vẻ như đơn giản như nấu chín đồ ăn hay thường xuyên vệ sinh tủ lạnh, thớt thái rau thịt, đó là những biện pháp hiệu quả để chống lại sự tích tụ các vi khuẩn hay các loại nấm độc.
RFI, les voix du monde.
Trong số các độc tố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, theo các chuyên gia, hiểm họa đến từ các hóa chất có trong thực phẩm được đánh giá chưa đúng mức. Hội nghị ngày 20 tháng 3 vừa qua của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về ung thư IRAC một lần nữa đặt lại vấn đề nguy cơ ung thư của các thuốc trừ sâu.
Cơ quan IARC thuộc Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đích danh 5 loại thuốc trừ sâu nguy hiểm bị nghi ngờ là tác nhân gây ung thư. 17 chuyên gia đến từ 11 quốc gia xác định các thuốc trừ sâu Malathion, Diazinon và Glyphosate có nhiều khả năng gây ung thư. Hai loại còn lại là Tetrachlorvinfo và Parathion được coi là có thể. Glyphosate còn là một trong những thuốc diệt cỏ được sử dụng nhiều nhất trong nền nông nghiệp năng suất cao. Người ta thấy thuốc này đặc biệt trong thương hiệu thuốc diệt cỏ Roundup của tập đoàn đa quốc gia Monsanto.
Theo các chuyên gia, có một số bằng chứng cho thấy ba thuốc trừ sâu Malathion, Diazinon và Glyphosate tham gia vào việc phát triển các lympho nông Hodgkinian, tức các tế bào ung thư tác động đến hệ miễn dịch. Malathion còn có thể gây ung thư tiền liệt tuyến, trong khi đó Diazinon thì bị nghi là gây ung thư phổi. Các kết quả mà IRAC công bố dựa trên nghiên cứu tại một số vùng nông nghiệp ở Hoa Kỳ và Canada, các thực nghiệm trên động vật trong phòng thí nghiệm. Hiệp hội Môi trường Pháp Génération Future hoan nghênh việc IARC xếp glyphosate vào nhóm tác nhân gây ung thư và yêu cầu rút loại thuốc này ra khỏi thị trường, đặc biệt trong việc làm vườn là lĩnh vực sử dụng nhiều glyphosate. Một số nhà khoa học tuy nhiên lên tiếng đề nghị thận trọng với các kết quả được công bố vì theo họ chưa đủ bằng cứ chắc chắn. Hồi năm ngoái, giáo sư Segalini và nhóm nghiên cứu Đại học Caen đã đưa ra kết luận 8 trong số 9 loại thuốc diệt cỏ trừ sâu phổ biến nhất trên thế giới hiện nay có mức độc hại từ 100 đến 1.000 lần so với con số chính thức. Giáo sư Segalini cũng là tác giả một nghiên cứu gây tranh cãi về thực phẩm biến đổi gen của tập đoàn Monsanto. Cơ quan châu Âu về an toàn thực phẩm đã ghi nhận công bố khoa học nói trên và bày tỏ mong muốn có thêm những công trình khoa học khác về chủ đề này. Vẫn liên quan đến y tế, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học Mỹ JAMA, thì hoạt động thể thao mạnh là một yếu tố quan trọng để phòng ngừa các căn bệnh gây tử vong sớm. Hơn 200.000 người ngoài 45 tuổi đã tham gia vào thực nghiệm nói trên trong vòng 6 năm. Các đối tượng được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm tĩnh tại, thứ hai là nhóm có hoạt động với cường độ vừa phải như bơi lội, và một nhóm thứ ba là nhóm có các hoạt động mạnh hơn như thể dục nhịp điệu hay chơi tennis. Kết quả cho thấy nguy cơ tử vong giảm 13% đối với nhóm hoạt động mạnh so với nhóm tĩnh tại. 9% là tỷ lệ tử vong giảm bớt đối với nhóm hoạt động vừa phải. Đã từ lâu, mọi người biết rằng hoạt động thể dục thể thao có lợi cho sức khỏe như thế nào. Nghiên cứu quy mô lớn nói trên càng chứng tỏ điều đó. Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Y tế các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Úc khuyến cáo một người trưởng thành hàng tuần nên có ít nhất 150 phút hoạt động thể thao vừa phải hoặc 75 phút hoạt động mạnh.
RFI.